Chương 24. Nhìn nhận sai lầm của bản thân trước khi phê bình người khác. Cô cháu gái Josephine Carnegie của tôi đến New York làm thư ký cho tôi. Cháu 19 tuổi đã tốt nghiệp trung học 3 năm về trước, nhưng kinh nghiệm làm việc thì không nhiều. Nhưng về sau cháu đã trở thành một trong những thư ký tài giỏi nhất bờ Tây kênh Suez. Tất nhiên lúc đầu cháu không được như vậy. Ban đầu cháu phạm rất nhiều lỗi, làm tôi thường xuyên phải phê bình cháu. Nhưng mỗi khi chuẩn bị làm điều đó, tôi luôn phải tự nhủ. Hụm đã nào đeo, hãy xem xét vấn đề lại cho thật kỹ. Tuổi của anh lớn gấp đôi Josephine, anh lại có kinh nghiệm kinh doanh gấp mấy vạn lần cô bé này. Làm sao anh có thể đòi hỏi cháu mình có được quan điểm của anh, óc phán đoán của anh và sáng kiến của anh kia chứ? Hãy nghĩ lại lúc anh 19 tuổi xem anh như thế nào. Anh có nhớ những lỗi lầm và những việc ngu xuẩn mà anh đã phạm phải hay không? Anh có nhớ thời gian anh làm sai điều này điều kia hay không? Sau khi suy nghĩ một cách trung thực và khách quan, tôi kết luận rằng trình độ trung bình lúc 19 tuổi của Josephine cao hơn của tôi, và tôi phải thú nhận rằng mình đã không chú ý khen ngợi Josephine nhiều như mức cần phải có. Cho nên sau đó, khi muốn nhắc nhở Josephine chú ý tới một sai lầm, tôi thường bắt đầu bằng cách này. Theo chú thì cháu vừa mới phạm một sai lầm nhỏ Josephine à, nhưng cháu đừng buồn phiền nhiều, vì nó cũng không tệ hơn nhiều sai lầm mà chú đã từng phạm đâu. Không ai sinh ra mà đã có sẵn khả năng phán đoán đúng, nó chỉ đến cùng kinh nghiệm sống. Thật ra cháu còn giỏi hơn chú hồi chú bằng tuổi cháu đấy. Chú đã từng làm nhiều chuyện sai trái ngốc nghếch nên không hề muốn phê phán cháu hay bất kỳ ai. Nhưng cháu có nghĩ rằng nếu cháu làm như thế này thì sẽ khôn ngoan hơn không? Nếu như người phê phán khiêm tốn thừa nhận rằng chính họ cũng từng phạm lỗi như thế, thì có khó khăn gì khi ta nghe về những lỗi lầm của ta? Khi ta dám thừa nhận sai lầm đó là lúc ta đã ghi điểm, và điều đó chứng tỏ là đã khôn ngoan hơn trước rồi. Dill Liston, một kỹ sư ở Brandon, Manitoba, Canada, đang gặp vấn đề với người thư ký mới của mình. Mỗi thư từ văn kiện chuyển đến bàn viết để ông ký tên đều đầy những lỗi chính tả. Mỗi trang có ít nhất là 2 hay 3 lỗi. Dill Liston kể lại cách ông xử lý việc này. Cũng như nhiều kỹ sư, tôi không được khen về tiếng Anh hay chính tả. Tôi có một quyển sổ tay ghi những chữ mà tôi hay viết sai. Từ việc này tôi đã nghĩ ra cách nhắc nhở cô thư ký. Khi bức thư kế tiếp đến và tôi phát hiện có những lỗi chính tả, tôi ngồi xuống cạnh người thư ký đang đánh máy và nói: "Này, hình như từ này viết không đúng rồi. Tôi cũng từng khổ sở ghê lắm với nó đấy. Vì vậy lúc nào tôi cũng thủ sẵn một quyển sổ chính tả để cứu nguy đây." Nói xong tôi dở sổ ra. "À đấy rồi, chữ đó ở đây. Bây giờ phải chú ý viết đúng chính tả thôi, vì người ta sẽ xét đoán tôi qua những bức thư tôi viết đấy. Những lỗi chính tả sẽ khiến họ nghĩ là chúng ta kém về chuyên môn." Tôi không biết cô thư ký có chép lại quyển sổ của tôi hay không. Thế nhưng kể từ cuộc trao đổi này, số lượng lỗi chính tả của cô đã giảm đi đáng kể. Việc nhìn nhận sai lầm của chính mình, ngay cả khi chưa kịp sửa chữa, có thể giúp ta thuyết phục người khác thay đổi hành vi của họ. Điều này được minh họa bằng câu chuyện của Clarence Zahilson ở Maryland. Khi ông phát hiện ra đứa con trai 15 tuổi của mình hút thuốc lá, Zahilson kể với chúng tôi rằng: "Dĩ nhiên là tôi không muốn Davis hút thuốc, nhưng mẹ nó và tôi đều hút mà. Chúng tôi đã nêu gương xấu cho con. Tôi kể cho Davis nghe việc tôi đã bắt đầu hút thuốc vào tuổi của nó như thế nào. Và chất nicotine đã làm chủ tôi đến nỗi giờ đây gần như tôi không có cách nào chấm dứt việc hút thuốc. Tôi nhắc nhở nó rằng thuốc lá mang đến cho tôi bệnh ho quá đỗi phiền phức. Tôi không khuyên nó chấm dứt, cũng chẳng đe dọa hay cảnh cáo nó về những nguy hiểm của thuốc lá. Tất cả những gì tôi làm là kể cho nó nghe việc tôi đã nghiện thuốc lá như thế nào và tác hại của thuốc lá ra sao với chính mình. Cháu nó suy nghĩ một lát rồi quyết định sẽ không hút thuốc trước khi tốt nghiệp trung học. Nhiều năm trôi qua, Davis chưa bao giờ hút thuốc và không hề có ý định đó một lần nữa. Kết quả của cuộc nói chuyện này là chính tôi cũng quyết định chấm dứt việc hút thuốc và với sự giúp đỡ của gia đình, tôi đã thành công. Tin tưởng rằng mình có lý và chỉ duy nhất mình là người có lý là biểu hiện của một tầm nhìn hẹp và cố chấp. Một trong những việc khó nhất trên đời là thừa nhận mình sai. Tuy nhiên không có giải pháp nào hiệu quả hơn là thẳng thắn thừa nhận rằng mình đã sai. Nếu bạn không thể ngẩng cao đầu và thừa nhận lỗi lầm của mình, thì lỗi lầm đó sẽ khống chế bạn. Việc tự nhận lỗi lầm không chỉ làm cho người khác tôn trọng bạn hơn, mà còn phát triển sự tự trọng của bản thân mình. Dale Carnegie. Nguyên tắc 24. Hãy xét mình trước khi phê bình người khác.